This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào cô.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Cô khỏe không cô?
Ồ, cảm ơn anh Huy, rất là khỏe luôn.
Rồi, thời tiết bên đó như thế nào?
À, thì bây giờ là hoa anh đào đã nở rộ rồi, coi như là mùa xuân tới, nhưng mà đêm thì cũng vẫn khoảng 40 độ, thì nó ok.
Ồ, năm rồi đó thì anh Huy cũng siêng năng là lần đầu tiên trong đời. Mua mấy cây đào về trồng thì có 3 cây đào trái và 3 cây, 2 cây đào bông. Hai cái đầu bông trồng ở đằng trước, không ngờ là năm nay nó nở ra bông hồng rất là đẹp cô ơi.
Ồ, vậy thì chúc mừng anh Huy.
Vâng, bây giờ chúng ta đi vào chương trình luôn nha cô nha.
Ok.
Thì chương trình thời sự thì như chúng ta biết là thẩm phán Scott McCarthy của Tòa án Thượng thẩm quận Fulton đã chấp thuận yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump về một cái lệnh xem xét ngay lập tức cho phép cựu Tổng thống và 7 đồng bị cáo kháng cáo lệnh của thẩm phán từ chối loại biện lý quận Fulton Fannie Willis. Và cái lệnh xem xét ngay lập tức này được đệ trình hôm 20 tháng 3 tại tòa thượng thẩm quận Fulton thuộc tiểu bang Georgia, cho phép cựu tổng thống Trump và 7 đồng bị cáo tìm kiếm kháng cáo từ tòa phúc thẩm Georgia, nơi có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối thụ lý vụ án. Thì cái kiến nghị yêu cầu xem xét ngay lập tức đã được luật sư Steve Shadow của cựu Tổng thống Trump đệ trình hôm 18 tháng 3 đó, thì xuất phát từ phán quyết của thẩm phán McCarthy cho phép bà Willis tiếp tục tham gia vào vụ án cao cấp này. Thì trong đó thì cựu Tổng thống bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử. Thì bà Willis bị cáo buộc có mối quan hệ tình cảm không đúng mực với công tố viên Nathan Wade và thu lợi tài chính từ đó. Cả hai đã thừa nhận mối quan hệ này nhưng mà phủ nhận mọi lợi ích tài chính hoặc xung đột lợi ích. Không biết là cô có nhận xét cái về vụ này về cái bà Willis như thế nào cô?
Thì cái vụ bà Fannie Willis tới lúc này thì cho thấy rồi cái chuyện nó cũng không có gì thay đổi trong cái việc mà truy đuổi ông Trump. Thì tình nhân của bà là Nathan Wade đã tình nguyện rút lui sau khi mà ông này đã nhận khoảng 700.000 Mỹ Kim do bà Willis trả bằng tiền ngân quỹ của Fulton County. Thì đây là một cái yếu tố đủ để cho ông thẩm phán McAfee quyết định là giữ bà Willis tiếp tục là trong vai trò công tố. Thì nhìn lại cái thái độ mà nhơn nhơn của bà Willis khi mà đi ra điều trần trước tòa thì đủ biết là bà ta không có xem ai ra gì. Và bà ta cũng nói thẳng luôn là sẽ không có bị suy xuyển chút nào hết. Thì cái kết quả hiện nay đã chứng thực cái lời tuyên bố xét xử của bà Willis là hoàn toàn đúng. Thì hiện giờ thì cho dù là ông thẩm phán McAfee đã bằng lòng để cho ông Trump với các đồng minh kháng án. Nhưng mà nếu sau khi kháng án, nếu mà bà Willis không còn giữ chức vụ này thì tòa án Fulton County cũng sẽ tìm người khác thay thế để tiếp tục truy đuổi ông Trump. Thì chỉ là cái vụ này cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn là những cái thối nát, những cái bè đảng trong cái hệ thống tư pháp của nước Mỹ hiện nay. Và nếu mà không chấn chỉnh thì nó sẽ tồi tệ không khác gì là cái ngành tư pháp của các nước Cộng hòa củ chuối. Thì đây là cái quyết tâm của đảng Dân Chủ, của cái thế lực ngầm. Họ tìm đủ mọi cách để truy tố, bắt giữ, kiện cáo, làm tán gia bại sản ông Trump, bỏ tù các đồng minh hàng đầu của ông vì dám thách thức các thế lực tham nhũng đã phá hoại cũng như là chiếm đoạt cái nền Cộng hòa tự do của người dân Hoa Kỳ. Thì nói về cái vụ mà tán gia bại sản của ông Trump đó, thì tại New York thì bây giờ cái vụ mà nếu mà ông Trump đang phải đối mặt với cái số tiền nộp gọi là tiền thế chân trong khi kháng án là nửa tỷ đô la, mà nếu không có nộp đúng kỳ hạn vào thứ hai tuần tới thì là tài sản của ông sẽ bị tịch thu, gọi trắng ra là bị siết để dùng để mà làm cái tiền thế chân. Thì trong khi đó thì cũng trong cái vụ truy tố ông Trump ở Atlanta, ở Fulton County, thì ông thẩm phán McAfee cũng đã xóa một cái tội danh. Đó là tội danh cố gắng làm cho giới chức tiểu bang Georgia vi phạm lời tuyên thệ khi nhậm chức, là bằng cách thuyết phục họ bổ nhiệm những đại cử tri khác để ủng hộ ông Trump. Thì ông thẩm phán McAfee nói rằng là cái tội danh này không đủ yếu tố để buộc tội ông Trump, và nó cũng không có cung cấp đủ những cái chi tiết để cho các bị can có thể là bào chữa. Thì là ông này đó là người giữ vị trí quan trọng trong cái vụ xét xử ông Trump bị truy tố mà muốn lật ngược cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Georgia. Và ông này là mới có 34 tuổi thôi, là thành viên trẻ nhất của tòa thượng thẩm ở Fulton County. Thì ông được ông thống đốc Georgia là Brian Kemp là bổ nhiệm cách đây 6 tháng sau thời gian mà giữ chức vụ tổng thanh tra của tiểu bang. Thì theo cái bản cáo trạng của Georgia nhắm vào ông Trump, thì ông thẩm phán này giữ cái chức vụ mà xét xử ông Trump nè, thì ông này là vô hình chung đã trở thành cái tâm điểm được chú ý trên cái toàn quốc. Thì những cái người mà hiểu rõ về cái sự nghiệp của ông McAfee thì cho biết là ông đã từng giữ chức vụ công tố viên của tiểu bang, giữ chức vụ công tố viên của liên bang và vai trò tổng thanh tra của tiểu bang, thì có thể mang tới cho ông này những cái kinh nghiệm quý giá để chủ tọa xét xử một vụ án rất là phức tạp và gây tranh cãi để chống lại cựu tổng thống Trump. Thì ông thẩm phán tối cao pháp viện của tiểu bang Georgia là ông Blackwell, ông này thì đã nghỉ hưu rồi, thì ông này đã từng nhận ông McAfee làm thực tập năm 2012, thì đã mô tả ông là người có tính khí ôn hòa và bình tĩnh, và ông luôn tâm niệm rằng công việc được thúc đẩy bằng cái cách là tuân theo luật pháp hết sức có thể, cho dù là cái kết quả nó dẫn tới đâu. Thì ông cũng nổi tiếng là một người siêng năng, và vì còn khá là mới nên ông ấy sẽ đặc biệt thận trọng trong mọi quyết định của mình và tập trung vào việc làm cho đúng. Thì một người nữa là ông luật sư Witherington, người đã từng tham gia một vụ kiện do ông McAfee chủ tọa, và đã đánh giá ông rất là ông này biết cách đặt những câu hỏi, biết lắng nghe, và hiểu rõ những cái gì mình nói ra. Nhưng mà ông cũng ngại rằng là cái quy mô của cái vụ kiện liên quan đến cựu Tổng thống Trump nó rất là phức tạp, thì có thể là nó quá sức đối với một người mới đảm nhận trọng trách như ông McAfee. Thì bây giờ thì mình cũng hy vọng là nếu mà ông này có cái công tâm thì ông sẽ xử hết sức là công tâm đối với vụ kiện của ông Trump, cái vụ án của ông Trump. Mà bây giờ là mình biết đây là một cái sự theo đuổi ông Trump để là ngăn cản ông ấy trong cái vụ mà trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm trong tháng 11 năm nay.
Vâng, cảm ơn cô. Và vấn đề của cựu tổng thống Donald Trump đó, thì bởi vì là có sự là lo sợ cựu tổng thống Donald Trump ra tranh cử đó, cho nên là các hãng truyền thông lâu đời lại đang quay trở lại với việc đưa những cái tin giật gân mà kiểu mà như mình phóng đại, tô màu, technicolor, và có thể nói theo một cái ngôn từ là họ rất là hồ đồ. Và cái câu chuyện là xảy ra như thế này là tại một cái cuộc vận động tranh cử gần Dayton, Ohio đó, để ủng hộ ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng Hòa Bernie Moreno. Thì cựu Tổng thống Trump đã nói về hoạt động sản xuất xe hơi ở Mexico và việc nhập cảng xe thành phẩm vào Hoa Kỳ. Thì ông ấy nói rằng là chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với từng chiếc xe hơi vượt qua biên giới. Và quý vị sẽ không thể bán được những chiếc xe đó nếu tôi đắc cử. Ông Trump nói, bây giờ nếu tôi không được bầu, thì đó sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước này. Thì cái dòng tiêu đề sau đây đã được xuất hiện trên tờ New York Times hôm 16 tháng 3 đó. Họ viết như thế này nè. Ông Trump nói một số người di cư không phải là người dân và dự đoán sẽ có một cuộc tắm máu nếu ông ấy thua. Wow. Yeah, và là hai nhân viên là Angelie Huỳnh và Michael Go của New York Times đã viết là ông Trump đã có một bài diễn văn lan man tràn ngập những lời lẽ công kích và cay độc. Bà Mary Bruce của ABC News thì nói là ông Trump cảnh báo khi thảo luận về kinh tế sẵn sàng có một cuộc tắm máu nếu ông ấy không tái đắc cử vào tháng 11. Thì không biết là cô có ý kiến gì về cái gọi là giới truyền thông của Hoa Kỳ hiện thời không cô? Đưa tin thì ít á, thì nói tầm bậy thì nhiều. Cô nghĩ sao cô?
Thì anh Huy nói rất đúng. Thì cô thấy là vì họ quá tuyệt vọng với cái những cái dấu hiệu ông Biden sẽ thất cử, cho nên bây giờ họ là không ngần ngại nói như ông anh Huy là nói bậy. Đó, thì dở thủ đoạn bẩn thỉu đối với ông Trump là mình đã thấy rồi. Và cái hành động này đó, cô thấy là nó vượt lên trên cái gọi là bóp méo và xuyên tạc sự thật. Họ đã nói bậy về hai chữ tắm máu của ông Trump. Thì ông Trump nói là tắm máu là trong cái kỹ nghệ xe hơi bị tắm máu đó. Nhưng mà họ đâu kìa, bây giờ là họ cứ nói bậy thôi. Họ gọi là chỉ là cắt hai cái chữ tắm máu ra khỏi cái toàn cái câu nói của ông ấy. Thành ra cái đó là cái thủ đoạn của truyền thông cánh tả thì mình thấy hồi trước tới giờ. Nhưng mà họ càng nói bậy thì lại càng khiến cho cử tri nhìn thấy cái sự thất thế của Biden trước đối thủ Donald Trump. Thì sau cái màn mà trình diễn lớn tiếng giận dữ, hùng biện khi mà đọc và thông điệp liên bang, thì đảng Dân Chủ kỳ vọng là ông Joe Biden sẽ được tăng điểm. Nhưng mà sau khi cái sự thật được kiểm chứng cho thấy ông Biden đã nói dối và nói sai rất nhiều trong cái bản thông điệp, thì điểm của ông Biden vẫn không có tăng lên như là họ đã kỳ vọng. Thì nhìn chung á, ông Joe Biden đã nói dối hoặc nói sai 30 lần. Trong đó có những trọng điểm như về kinh tế, về công ăn việc làm, lạm phát, về tội ác gia tăng, về khủng hoảng biên giới và về thâm thủng ngân sách. Thì là hầu hết á, các cái tổ chức được gọi là cái kiểm chứng sự thật đều là cực tả, và họ bao gồm cả cái cơ quan gọi là Fact Check, là một bộ phận của trường truyền thông ở University of Pennsylvania. Nhưng mà họ không thể phủ nhận những cái sự dối trá của Joe Biden, điển hình như là tiền viện trợ Ukraine, thì ông Biden tuyên bố rằng những người trong đảng Cộng hòa phản đối cái việc gửi thêm tiền viện trợ đến Ukraine, là họ làm như vậy là họ muốn Hoa Kỳ rời xa cái vai trò lãnh đạo của mình trên thế giới. Nhưng mà cái điều này rất là sai. Những người phản đối việc viện trợ không ngừng cho cuộc chiến tại Ukraine là chỉ muốn rằng lợi ích của Hoa Kỳ phải được đặt lên trên lợi ích của các quốc gia khác. Kế tiếp nữa là nói láo về cái vụ phát biểu của ông Trump về NATO, thì ông Biden lại khẳng định rằng là ông Trump đã nói với Putin rằng là hãy làm bất cứ cái điều gì ông muốn, nếu mà Nga xâm chiếm Đông Âu, thì cái điều này là mình thấy là hoàn toàn là dối trá rồi. Thật sự thì cái câu chuyện đó là cô đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, là trong một cuộc vận động tranh cử ở South Carolina, thì ông Trump kể lại chuyện mà khi ông còn là tổng thống, thì trong một buổi họp thì có một cái thành viên rất lãnh đạo rất là của một cái quốc gia rất là lớn của NATO, thì ông này hỏi rằng nếu mà quốc gia của ông bị Nga tấn công thì Hoa Kỳ có bảo vệ hay không, thì ông Trump cố tình nói với ông cái lãnh đạo này rằng là Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ khi nước của ông bị tấn công, tại nếu mà ông không có trả đủ cái ngân khoản quốc phòng tối thiểu mà ông đã cam kết, thì ông không trả tức là ông vô trách nhiệm, thì Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ cái quốc gia của ông. Thì mà trên thực tế thì tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì thì họ muốn. Ông phải trả tiền cho đủ, quý vị phải đóng góp đủ cái phần tài chính của mình. Cái đó mà cứ bị là xuyên tạc nói đi nói lại hoài. Thì kế tiếp là về cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì ông Biden tuyên bố rằng cái cuộc biểu tình vào ngày đó là đã đặt một cái mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ kể từ nội chiến. Nhưng mà thực tế thì không có thấy cái gì hết. Cái sự kiện ngày 6 tháng 1 không làm cho việc quản trị nước Mỹ gặp nguy hiểm, cũng không làm cho người Mỹ gặp rủi ro. Nhưng mà nó cho thấy cái hệ thống tư pháp hiện nay bị lũng đoạn như thế nào qua cái việc mà xét xử những cái người biểu tình. Có những cái người biểu tình là cái bà mà thẩm phán ở DC đó, là công tố viên không có đòi hỏi như vậy mà bà vẫn cái án của bà là nó còn nặng hơn những cái gì mà công tố viên người ta yêu cầu. Thì tóm lại là, nhưng mà cái điều ngạc nhiên lớn nhất á là cái vụ kiểm chứng sự thật do Washington đưa lên về cái vụ mà ông nói là cắt giảm thâm hụt liên bang 1.000 tỷ đô la. Thì trước nhất là CNN cũng cho rằng đó là cái tuyên bố là gây hiểu lầm. Ông Biden đã không có giảm chi tiêu, đã không có cắt giảm chi tiêu mà còn phung phí những cái ngân khoản vào những cái chương trình rất là vô bổ, khiến cho cái nợ công nó tăng lên. Và như cô đã nói là cái ngạc nhiên lớn nhất là tờ Washington Post đưa lên cái tờ báo này cũng không những bác bỏ lời lời tuyên bố dối trá về cắt giảm thâm hụt của Biden, mà còn trao cho ông ta một cái giải thưởng gọi là Pinocchio, cao nhất là 4 cái mũi Pinocchio, tại vì Pinocchio là cái tên này mà nếu mà nói dối thì cái lỗ mũi nó dài ra. Thì là Washington Post đã tặng cho ông Biden 4 cái mũi Pinocchio là nói dối là nặng nhất, vì đã lặp lại cái lời nói dối này 30 lần kể từ tháng 6 năm 2023. Và một điều nữa là không thú vị cho truyền thông cánh tả là ông Elon Musk, là chủ nhân cái mạng X, đã lên tiếng cái vạch trần cái hành động mà dơ bẩn của họ trên mạng X, là về cái vụ tắm máu đó, khiến cho một cái ký giả rất là nổi tiếng của đài MSNBC là Joe Scarborough là phải xóa cái bài viết bậy của ông ta trên mạng. Thành ra tóm lại là truyền thông cánh tả hiện nay hình như họ đã trơ trẽn tới cái mức độ mà bất cứ liêm sĩ, và không ngần ngại sử dụng cái phương cách là cứu cánh biện minh cho phương tiện của Cộng sản.
Vâng, cảm ơn cô. Một vấn đề kế tiếp đó là cố vấn an ninh quốc gia của tòa Bạch Ốc đó, là ông Jack Sullivan đã nói trong cái chuyến thăm Ukraine hôm thứ Tư ngày 20 tháng 3 rằng á, là một ngân sách viện trợ lớn của Hoa Kỳ vốn đã bị đảng Cộng Hòa chặn trong nhiều tháng sẽ đến Ukraine và cam kết rằng sự trợ giúp của Washington sẽ tiếp tục, và khoản viện trợ quan trọng của Hoa Kỳ dành cho Ukraine á, đã bị kẹt lại ở Quốc hội kể từ cuối năm ngoái, đã gây thêm áp lực lên quân đội Ukraine bị áp đảo về mặt vũ khí, trong khi họ chiến đấu chống lại kẻ thù đó có trang bị tốt hơn và đông đảo hơn trong hai năm nay kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Thì ông ấy nói là từ góc độ của chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giải quyết được vực này và chúng tôi sẽ chuyển khoản viện trợ này cho Ukraine. Thì trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 19 tháng 3 có hứa rằng là Hoa Kỳ sẽ không để Ukraine thất bại trong cuộc chiến chống lại Nga. Và theo cô nhận định thì cái cuộc chiến Nga-Ukraine có kết thúc nhanh hay không? Và Ukraine liệu có bị bỏ rơi như là Afghanistan hay là Việt Nam không thưa cô? Và cô có thể cho biết sự khác nhau như thế nào ạ?
Thú thật là cô không có khả năng để nhận định là cuộc chiến Ukraine là tới khi nào thì kết thúc. Nhưng mà có một cái điều ngạc nhiên là Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi nên kéo cờ trắng để tiến tới đàm phán. Vào ngày 10 tháng 3 thì trong cái bài phát biểu tại quảng trường Thánh Phêrô thì Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng bên mạnh mẽ nhất là bên đã nghĩ đến cái thường dân, thì hãy có dũng khí giương cờ trắng để bắt đầu cuộc đàm phán khi nhìn vào cái tình hình. Thì phản ứng trước cái lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng thì cũng là trong cái thông điệp tối ngày 10 tháng 3 thì ông Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời cảm ơn tới các giáo sĩ Ukraine thay vì những lời kêu gọi đàm phán từ cái khoảng cách 2.500 cây số. Thì ông Zelensky tuy là không trực tiếp nhắc tới tên ngài Giáo Hoàng Francis nhưng đã đưa ra lời tuyên bố nhằm phản bác lời kêu gọi đàm phán của Đức Giáo Hoàng. Thì ông Zelensky nói rằng lý do mà Nga chưa tiến sâu hơn vào Âu Châu là vì bị Ukraine ngăn chặn dưới lá cờ màu xanh và vàng của Ukraine. Tôi cảm ơn các giáo sĩ Ukraine, những người đang có mặt trong quân đội, hỗ trợ bằng các hành động cụ thể ở tuyến đầu. Đó mới là sự giúp đỡ có ý nghĩa, chứ không phải ở khoảng cách 2.500 km và nói những lời kêu gọi đàm phán như vậy. Ông Ngoại trưởng Ukraine là Kuleba cũng khẳng định rằng Ukraine chỉ có lá cờ hai màu xanh và vàng. Lá cờ của chúng tôi có màu xanh và màu vàng. Đó là lá cờ sẽ đi theo chúng tôi mãi mãi. Chúng tôi không giương bất kỳ cái cờ nào có cái màu khác. Thì theo ông Ngoại trưởng Ukraine, tốt nhất là nên đứng về Ukraine thay vì đặt Nga và Ukraine ngang hàng rồi kêu gọi đàm phán. Thì ông... Tuy nhiên là ông vẫn gửi lời cảm ơn Ngài Giáo Hoàng Francis vì đã cầu nguyện cho hòa bình, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng Đức Giáo Hoàng có thể một ngày nào đó mời Ngài đến thăm Ukraine. Thì trong khi đó thì Ba Lan là quốc gia láng giềng của Ukraine thì cũng phản ứng với lời bình luận của Đức Giáo Hoàng Francis. Thì ông Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng Ngài không chỉ kêu gọi Ukraine mà nên kêu gọi cả Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine. Như thế mới là công bằng. Thì được biết là trong suốt cái cuộc xung đột này là Đức Giáo Hoàng Francis đã duy trì cái tính trung lập ngoại giao truyền thống của Vatican. Nhưng mà theo phát ngôn viên của Vatican thì ông Bruni sau đó mới nói rằng cụm từ dương cờ trắng là do người phỏng vấn Đức Giáo Hoàng đề cập trước. Đức Giáo Hoàng cũng không có ý nói là đàm phán hòa bình nghĩa là đầu hàng. Ngài mong muốn các bên đạt thỏa thuận về giải pháp ngoại giao nhằm xây dựng hòa bình một cách công bằng và lâu dài. Còn bên Nga thì là nói rằng là lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francis về việc đối thoại để chấm dứt xung đột ở Ukraine thực chất là lời kêu gọi phương Tây từ bỏ tham vọng đánh bại Nga và thừa nhận sai lầm ở Ukraine. Thì còn cái việc mà anh Huy nói là cô so sánh Ukraine với Âu Phú Hãng và Việt Nam thì đây là cái một vấn đề rất là phức tạp, không thể trong 5-10 phút hay là vài 30 phút mà nói được. thì là hẹn với anh Huy trong một cái chương trình khác nào đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý vị chương trình này vào buổi chiều thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và xin được hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô cuối tuần mạnh khỏe và cả gia đình lúc nào cũng được may mắn và hạnh phúc.
Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và cảm ơn anh Huy, lời chúc của anh Huy. Thì cũng chúc quý vị thính giả và anh Huy cuối tuần nhiều sức khỏe, vui vẻ và thưởng thức cái mùa xuân sắp tới ở Texas. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin được chào cô.
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí.